Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày lời chủ chăn tháng 4 của Đức Giám mục Hưng Hóa. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 10, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi, và tôi ở trong Chúa Cha." Bấy giờ, họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: "Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả. Nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng." Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, cả hai bài đọc hôm nay đều cho chúng ta thấy về sự đau khổ của những con người làm chứng cho Chúa. Những con người đang dùng lời giảng và việc làm để giúp mọi người nhận ra được một vị Thiên Chúa luôn yêu thương họ và mong muốn họ tin và trở về với Chúa, hầu họ được lãnh nhận ơn cứu độ. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy hình ảnh ngôn sứ Giê-rê-mi-a đang hăng say kêu gọi mọi người thay đổi nếp sống cũ, nếp sống tội lỗi, nếp sống trụy lạc, để trở về với Chúa. Lời kêu gọi của ông có người chấp nhận, có người phản ứng. Những người phản ứng đã đứng dậy tố cáo ông, tìm cách hãm hại, bắt bớ và muốn giết ông. Nhưng trước những phản ứng của họ, ông luôn tin tưởng vào Chúa và sức mạnh của Ngài. Ông luôn tin Chúa luôn ở với ông, giúp ông chống lại những thế lực luôn muốn hãm hại ông. Trong bài tin mừng, Thánh Gioan cho chúng ta thấy một bầu khí căng thẳng trong cuộc đối thoại của Chúa Giê-xu với những người Do Thái. Chúa Giê-xu cố gắng giải thích cho họ hiểu Ngài là ai, Ngài đến từ đâu, nhưng họ vẫn không nhận ra Ngài là đấng cứu thế, đấng cứu con người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Họ cho Ngài là kẻ ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa, và họ đòi bắt và ném đá Ngài. Nhìn vào lịch sử và ngay cả ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng người môn đệ của Chúa Giê-xu cũng không tránh khỏi con đường chống đối từ nhiều phía khi họ rao giảng tin mừng. Nhiều môn đệ đã bị bắt, đánh đập và bị giết chết vì đạo, chết vì làm chứng cho sự thật. Đọc báo và điểm tin trên Internet, chúng ta nhận thấy nhiều linh mục, nữ tu và giáo dân bị hù dọa, bắt bớ và đánh đập khi họ đứng lên đòi công lý, đòi trả lại công bằng. Những thế lực sự dữ, thế lực của tội lỗi, không muốn thay đổi nếp sống, không muốn bị xấu hổ khi bị vạch trần những việc làm xấu xa, nên đã tìm đủ mọi cách để đàn áp và hù dọa những người thấp cổ bé miệng. Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giê-xu, đừng ngã lòng, đừng sợ, vì có Chúa luôn đồng hành và chiến đấu với chúng ta. Thế lực sự dữ và tội lỗi, cuối cùng, sẽ bị vạch trần và đánh bại bởi quyền năng của Chúa. Chúng ta sẽ cùng chịu đau khổ với Chúa Giê-xu và cùng chiến thắng với Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con không sợ hãi và ngã lòng khi phải đối diện với những khó khăn và chống đối, đang khi chúng con rao giảng tin mừng và làm chứng cho sự thật. Chúa luôn đồng hành và chiến đấu cùng chúng con. Xin cho chúng con luôn tin rằng chúng con cùng được đồng lao cộng khổ với Ngài và được sống lại vinh hiển cùng Ngài. Amen.
Xin cho con bền chí theo Chúa, cho dù gian nan khó trên đường chạy, con vẫn luôn trông cậy hy vọng nơi Chúa, nên không bao giờ thất vọng hổ người. Dù con đi thầm xa xăm, nhưng lòng kiên cường
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương kêu gọi giúp đỡ giáo hội tại Thánh Địa. Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã kêu gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới quảng đại đóng góp trong cuộc lạc quyên ngày thứ sáu tuần thánh, mà theo truyền thống vẫn dùng để trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cơ quan thông tấn của Hội đồng Giám mục Italia, viết tắt là SIR, Đức Hồng Y Santri nói về tầm quan trọng của việc đóng góp để bảo tồn các nơi thánh, đồng thời giúp tìm kiếm hòa bình tại miền đất nơi Chúa Giêsu đã sống. Đức Hồng Y nói, trước những biến cố đang diễn ra ở vùng đất bất ổn này của thế giới, có một nguy cơ là chúng ta thấy những biến cố ấy chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta, như thể chúng ta không có trách nhiệm gì. Nhưng khi tham gia vào cuộc lạc quyên hàng năm này cho Thánh Địa, người công giáo có thể đích thân đóng góp cho cuộc chiến, chống lại chiến tranh, nghèo đói, khủng bố, bạo lực, chia rẽ. Cuộc lạc quyên cho Thánh Địa đã được nhiều vị giáo hoàng ủng hộ trong các thập kỷ qua để giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới với các nơi thánh. Và Đức Hồng Y nói thêm, ngoài việc là một nguồn trợ giúp quan trọng cho những nơi thánh này, đó còn là điều kiện để giáo hội trợ giúp các cộng đoàn giáo hội khác của khu vực Trung Đông rộng lớn hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, niềm hy vọng của Kitô hữu là chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chương 3, thư thứ nhất của Thánh Phêrô viết rằng, tất cả anh em, hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau như anh em, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh em được Thiên Chúa kêu gọi, chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Đức Thánh Cha nói, thư thứ nhất của Thánh Phêrô có một động lực ngoại thường, cần phải đọc nó 2-3 lần để hiểu năng lực ngoại thường ấy. Nó trao ban an ủi và hòa bình lớn, vì khiến cho chúng ta nhận ra Chúa luôn ở bên cạnh và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nhất là trong những lúc tế nhị khó khăn nhất trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Bí quyết ở trong sự kiện, bức thư này trực tiếp đâm rễ trong lễ vừa qua, nơi trọng tâm của mầu nhiệm mà chúng ta đang cử hành, bằng cách làm cho chúng ta nhận ra ánh sáng và niềm vui phát xuất từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thực sự sống lại, và đây là một lời chào cần trao cho nhau trong các ngày lễ phục sinh. Chúa Kitô đã sống lại. Chúa Kitô đã sống lại, như biết bao nhiêu dân tộc vẫn làm. Chúng ta nhớ rằng Chúa Kitô đã sống lại. Ngài sống giữa chúng ta. Ngài sống và ở trong từng người chúng ta. Chính vì vậy, Thánh Phêrô mạnh mẽ mời gọi chúng ta thờ lạy Chúa trong tim. Đó chính là lý do tại sao Thánh Tông Đồ nhắn nhủ chúng ta giải thích lý do niềm hy vọng nơi chúng ta. Niềm hy vọng của chúng ta không phải là một ý niệm hay một tâm tình, không phải là một điện thoại di động, không phải là một mớ của cải giàu sang. Không, niềm hy vọng của chúng ta là một người, là Chúa Giêsu, mà chúng ta nhận biết là sống và hiện diện nơi chúng ta và các anh em của chúng ta, bởi vì Chúa Kitô đã phục sinh. Đức Thánh Cha nói tiếp, nếu Chúa Kitô sống và ở trong chúng ta, trong con tim chúng ta, thì đó chúng ta cũng phải để cho Ngài hữu hình, không giấu kín Ngài, và để Ngài hành động trong chúng ta. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu phải luôn ngày càng trở thành gương mẫu của chúng ta, gương mẫu cuộc sống, và chúng ta phải học hành xử như Chúa đã hành xử, làm cùng điều Chúa Giêsu đã làm. Niềm hy vọng ở trong chúng ta, như thế không thể bị giấu kín trong chúng ta, trong con tim chúng ta, nó cần phải biểu lộ ra ngoài, qua hình thái tuyệt diệu, và không thể nhầm lẫn được của sự dịu dàng, tôn trọng và lòng tốt đối với tha nhân, cho tới chỗ tha thứ cho người làm điều ác cho mình. Một người không có niềm hy vọng, không tha thứ được, không trao ban an ủi của sự tha thứ, và không có sự an ủi tha thứ. Sau hết, Đức Thánh Cha kết luận. Đây là lý do tại sao Thánh Phêrô khẳng định rằng, đau khổ vì làm việc thiện thì tốt hơn vì làm điều ác. Nó không muốn nói rằng đau khổ thì tốt, nhưng muốn nói rằng thì chúng ta khổ đau vì sự thiện. Chúng ta hiệp thông với Chúa là Đấng đã chấp nhận chịu đau khổ và chịu đóng đinh trên thập giá để cứu rỗi chúng ta. Vậy cả chúng ta nữa, trong các hoàn cảnh nhỏ bé nhất hay lớn lao nhất của cuộc sống, khi chúng ta chấp nhận khổ đau vì sự thiện, thì cũng như là chúng ta gieo vải chung quanh mình các hạt giống của sự phục sinh và sự sống, và làm rạng ngời lên trong bóng tối ánh sáng của lễ phục sinh. Chính vì thế, Thánh Tông Đồ khuyến khích chúng ta luôn luôn trả lời bằng cách cầu chúc sự lành. Phúc lành không phải là một hình thức bề ngoài, không phải chỉ là dấu chỉ của sự lễ phép, nhưng là một ơn cao trọng mà chúng ta là những người đầu tiên đã nhận lãnh và có khả thể chia sẻ với các anh chị em khác. Nó là lời loan báo tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không đo lường, không cạn kiệt, không bao giờ suy giảm, và là nền tảng đích thực niềm hy vọng của chúng ta. Tin Iraq. Đức Thánh Cha bày tỏ âu lo về thương vong của những thường dân lên quá cao trong chiến dịch giải phóng Mosul. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các phe tham chiến tại Mosul bảo vệ cuộc sống của các cư dân trong thành phố Mosul. Đức Thánh Cha nói, sự an toàn của thường dân là một nghĩa vụ khách quan và khẩn cấp. Ngài bày tỏ lập trường trên trong cuộc tiếp kiến chung hôm thứ Tư 29 tháng 3, trong cùng một ngày khi các nhà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ tại Iraq cáo buộc bọn khủng bố Hồi giáo IS sử dụng thường dân làm lá chắn để ngăn cản các cuộc không kích của liên quân. Tướng Joseph Votel nói với Ủy ban Quốc phòng Hạ viện như trên, trong cuộc điều trần liên quan đến cuộc điều tra chính thức của Quốc hội Hoa Kỳ về vụ không kích hôm 17 tháng 3 làm thiệt mạng hơn 200 thường dân. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Iraq cần phải tìm kiếm hòa bình, thống nhất và thịnh vượng thông qua sự hòa giải giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo tại quốc gia này. Đức Thánh Cha nói với phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Iraq tại quảng trường Thánh Phêrô rằng, suy nghĩ của tôi hướng tới dân chúng đang bị mắc kẹt ở các quận phía tây của Mosul và những người bị chiến tranh sát hại. Tôi xin lặp lại lời kêu gọi của tôi cho mọi nỗ lực để bảo vệ thường dân. Liên Hiệp Quốc ước lượng còn gần 400.000 người bị mắc kẹt trong vòng lửa đạn. Bọn khủng bố Hồi giáo IS trong mưu toan bắt dân chúng làm bia đỡ đạn, bắn chết bất cứ ai muốn bỏ trốn. Các báo cáo cho thấy nhiều người đã chết vì đói. Từ hôm Chủ nhật 19 tháng 3, trực thăng của Iraq và máy bay của Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đã bắn phá liên tục vào đền thờ Hồi giáo An-Nuri, nơi tên khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo vào ngày 29 tháng 6 năm 2014. Sáng Chủ nhật 19 tháng 3, quân Iraq được báo cáo là chỉ còn cách đền thờ này 100 mét. Tuy nhiên, cuộc chiến giành giật 100 mét cuối cùng này đầy cam go. Sau gần 2 tuần lễ giao tranh ác liệt, quân Iraq vẫn không thể nào vượt qua được 100 mét cuối cùng này. Trong một diễn biến bi đát, 230 thường dân vô tội, trong đó đa số là trẻ em, đã bị chôn vùi trong 3 căn nhà sau một cuộc oanh kích của máy bay liên quân. Nguyên nhân chính xác của tai họa này vẫn chưa rõ ràng, nhưng một chính trị gia và 2 cư dân địa phương nói rằng bọn khủng bố Hồi giáo IS đã chiếm giữ các căn nhà làm vị trí bắn tỉa và đã giữ các thường dân bên trong làm lá chắn. Cuộc không kích của liên quân nhắm vào những tên khủng bố có thể đã kích nổ một chiếc xe tải chứa đầy chất nổ, phá hủy và làm sập các ngôi nhà trong một khu vực rất đông dân cư. Theo các nhân chứng, có khoảng 230 thân thể của phụ nữ và trẻ em đã được kéo ra từ 3 ngôi nhà kế cận ở khu vực Jadida, Tây Mosul, trong đêm thứ tư và sáng thứ năm 23 tháng 3. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chăn tháng tư của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa gửi đến gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến trong đại gia đình giáo phận Hưng Hóa, tháng tư năm nay, phụng vụ mùa chay đưa dẫn chúng ta bước vào thời gian cao điểm cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Con Thiên Chúa nhập thể đã đi đến những ngày cuối cùng của cuộc đời làm người của Ngài trên dương thế, những ngày thực hiện mục đích chính yếu cuộc đời trần thế của Ngài, đó là nộp mình chịu tử nạn thập giá, sau 3 ngày Ngài phục sinh và lên trời vinh hiển. Nhưng mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc không dừng lại ở cuộc đời trần thế, cái chết và sự phục sinh lên trời của Đức Giêsu, mà còn được tiếp nối nơi hội thánh tại thế, qua mọi thời đại cho tới ngày cánh chung. Quả vậy, nhờ liên đới với mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu bởi bí tích thánh tẩy, hết mọi người Kitô hữu chúng ta đã được tháp nhập thành các chi thể của thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô làm nên hội thánh, tiếp tục hiện diện giữa thế gian cho tới ngày thế mạt. Bởi vậy, hội thánh hàng năm tái diễn hành trình vượt qua của đấng cứu thế trong mùa thương khó, mục đích để các Kitô hữu đồng hành với Ngài, nhất là để ta thấu hiểu mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc nơi Ngài vẫn đang tiếp diễn nơi bản thân ta, và để ta ý thức góp phần đau khổ của mình kết hợp với lễ hy sinh của Ngài, hầu mang lại ơn cứu chuộc cho bản thân mình và cho các linh hồn trong cùng mối liên đới. Tin mừng theo Thánh Gioan dẫn ta theo sát Ngài trên đường tử nạn tới phục sinh. Những ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu cương quyết đi Jerusalem để tự nguyện hiến thân chịu tử nạn làm lễ đền tội cho nhân loại, theo chương trình Chúa Cha đã hoạch định. Ta hãy nghe theo lời Thánh Tô-ma nhủ bảo anh em tông đồ, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy. Trong tuần thánh, đặc biệt Tam Nhật vượt qua, ta hãy tích cực theo sát các nghi thức phụng vụ hội thánh cử hành cuộc thương khó của Chúa, suy niệm lời Chúa và cầu nguyện, để thấu hiểu lòng thương xót vô biên của Chúa đã chịu khổ hình vì ta. Điểm chú trọng nhất là mỗi Kitô hữu chúng ta, ý thức mình là phần thân thể mầu nhiệm của Chúa, khi suy ngẫm sự thương khó của Chúa, biết hiệp dâng các nỗi niềm đau khổ của riêng mình, góp phần vào lễ hy sinh của Ngài, mưu ích cho chính mình và cho cả hội thánh trong mối dây hiệp thông liên đới. phụng vụ lời Chúa tuần thánh giúp ta chiêm ngắm từng chi tiết trong hành trình tử nạn của Đức Giêsu, cho ta thấy rõ không có sự đau khổ khốn khó nào mà Ngài đã không phải gánh chịu. Ngài phải từ giã Đức Mẹ để lên Jerusalem nộp mình chịu chết, phải ly biệt các môn đệ như những đứa con bé nhỏ mà Ngài rất mực thương xót. Ngài phải lo buồn sầu não suốt đêm trong vườn cây dầu tới mướt mồ hôi máu trước cuộc tử nạn mà Ngài sắp đón nhận theo ý Chúa Cha. Ngài đau lòng biết bao vì sự phản bội lừa thầy phản bạn của môn đệ Giuđa mà Ngài tin tưởng. Ngài xót xa vì sự nhát sợ trước cường quyền mà chối thầy của môn đệ Phêrô, xưa nay là chỗ thân tín nhất với thầy. Ngài bị trăng trói bắt nộp như kẻ làm ăn phi pháp. Trước tòa án, Ngài bị vu cáo, bị luận tội bất công. Ngài bị đánh đập dã man, bị sỉ nhục chế nhạo như vua giả. Ngài bị kết án tử hình thập giá đồng hàng với bọn trộm cướp giết người. Ngài phải tự mình vác thập giá nặng nề, ngã đi ngã lại vì yếu sức, lại còn bị lý hình đập đánh dọc đường. Lòng Ngài xót xa khi gặp Đức Mẹ và các thân nhân trên đường vác thập giá. Họ khóc thương mà chẳng làm gì được cho Ngài. Tới đỉnh đồi Canvê, Ngài bị đóng đinh vào thập giá ở giữa hai người trộm cướp. Dân chúng đồng bào hùa theo quân lý hình la mã xỉ vả giết dóc nhạo cười. Trên thập giá Ngài bị mất máu, kêu than khát nước nhưng lại bị cho uống giấm chua. Ngài cảm nhận sự cô đơn trên thập giá như bị Chúa Cha ruồng bỏ. Cuối cùng Ngài đón nhận cái chết đau thương nhất. Sau khi tắt thở, Ngài còn bị lý hình đâm thấu cạnh sườn, máu và nước vọt ra cho đến hết. Cuộc tử nạn của Đức Giêsu đau thương oan khiên là thế, nhưng Ngài vẫn chịu đựng không chút oán hờn, hiền lành như con chiên bị đem đi sát tế. Ngài tự nguyện đón nhận hết các khổ hình như án phạt chịu đền vì tội lỗi thay cho nhân loại, theo chương trình Chúa Cha đã hoạch định. Trái tim Ngài vẫn một mực hướng về lòng xót thương. Ngài đã di lối lại cho các môn đệ điều răn yêu thương phục vụ, được minh họa bằng gương sáng của người thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ngài lập thiên chức linh mục và bí tích thánh thể như của di lối cực trọng cho hội thánh trước khi lìa đời, để thực hiện lời hứa sẽ tiếp tục ở cùng các môn đệ cho tới ngày tận thế. Trên thập giá, Ngài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết Ngài. Đến giờ chót Ngài trao Đức Mẹ cho môn đệ Gioan, là đại diện cả nhân loại, và trao Gioan cho Đức Mẹ. Trước khi tắt thở, Ngài phó linh hồn trong tay Chúa Cha, thể hiện lòng tin cậy tuân phục thánh ý Chúa Cha cho đến khi mọi sự hoàn tất. Suy ngẫm các biến cố đau khổ suốt hành trình tử nạn của Đức Giêsu, ai trong chúng ta lại không nhận ra được có những đau khổ thử thách trong cuộc đời mình giống như Đức Giêsu đã trải qua trong cuộc đời tại thế của Ngài. Vậy khi gặp những đau khổ thử thách đó, ta phải đáp ứng thế nào? Trước hết, ta hãy bình tĩnh suy thấu lý do tại sao Chúa để cho ta phải gặp đau khổ thử thách. Đừng vội kêu trách Chúa. Tôi có tội gì mà tại sao Chúa để tôi phải đau khổ oan khiên đến thế? Mà nếu tôi có tội, thì sao Chúa không thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa? Xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội. Những đau khổ trên đời này được Thánh Phaolô lý giải là bởi lý do liên đới. Cũng như vì một người duy nhất, Adam, đã sa ngã, mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, vì mọi người đã phạm tội. Ai trong chúng ta cũng đều cảm nghiệm nơi bản thân sự thực đó. Nhưng lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa đã cho con Ngài nhập thể, liên đới với dòng dõi Adam, để nhờ một người duy nhất, Đức Giêsu, đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Ta hãy theo gương Đức Kitô, đấng đã chẳng hề phạm tội, nhưng đã vâng ý Chúa Cha gánh chịu hết mọi đau khổ do tội lỗi loài người, để nhờ đó chính những đau khổ ấy lại trở nên phương thế cứu độ cho hết mọi người. Ta hãy ghi ân sâu sắc vì nhờ bí tích thánh tẩy, Kitô hữu được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô, nối tiếp mầu nhiệm Chúa nhập thể nơi bản thân mình, để có thể biến những đau khổ vô ích của con cháu Adam thành phương tiện hữu ích đem lại ơn cứu độ cho mình và cho cả các phần tử thuộc hội thánh. Câu chuyện hai người trộm cướp bị đóng đinh hai bên Đức Giêsu cho ta bài học kinh nghiệm đón nhận đau khổ sao cho hữu ích. Cả hai đều là tội phạm gian ác giết người, đều đáng án tử hình. Nhưng trong đó một người nhận biết tội lỗi đáng chết của mình, sẵn sàng đón nhận đau khổ để thống hối đền tội và xin ơn Chúa tha thứ cứu vớt. Nhờ thế anh đã nhận được ơn cứu độ do lòng thương xót Chúa. Ngay hôm nay ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Anh thật là kẻ cướp chuyên nghiệp, biết cách cướp cả nước trời đúng vào phút chót. Còn người kia thì la trách cả Chúa, vì không nhận ra mình phải chịu thế này là đích đáng, và hắn phải chết trong bất mãn dãy giụa vô vọng. Vậy mỗi người hãy học biết chọn lựa cho mình số phận tốt nhất. Anh chị em thân mến, chúng tôi cầu chúc anh chị em lãnh nhận được nhiều ơn soi sáng và biến đổi nhờ ơn Thánh trong những ngày cao điểm cùng với Hội Thánh cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em hãy đồng hành với Chúa trong những ngày sau hết của Ngài nơi trần thế. Nhờ suy ngẫm sự thương khó của Chúa, anh chị em được ơn sức chết đi với tội lỗi, để sẽ lại nhận được ơn phục sinh như Ngài. Chúng tôi hẹn chia sẻ với anh chị em về niềm vui phục sinh trong lần tới, trong niềm tin vào lời Thánh Phaolô khẳng định. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài. Sơn Tây ngày 29 tháng 3 năm 2017. Do An Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày lời chủ trăn tháng tư của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến gia đình giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về hàng giáo phẩm, về ơn gọi và chức vụ của hàng giáo phẩm là giáo huấn, thánh hóa và quản trị. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội. Từ trước Công đồng Vatican II, vai trò và sứ mạng của người giáo dân rất mờ nhạt trong cái nhìn của Hội Thánh. Tuy nhiên, Công đồng Vaticano thứ hai đã tái khẳng định ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội. Trước hết, người giáo dân có cùng phẩm giá và ơn gọi là Kitô hữu, vì đều là con cái của Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Kế đến, họ được mời gọi tìm kiếm nước Thiên Chúa, thực hiện sứ mạng của mình trong bối cảnh trần thế và quản trị các thực tại trần thế theo thánh ý của Thiên Chúa. Người giáo dân có những sáng kiến đặc biệt trong việc khám phá và tạo ra những cách thức khi đem áp dụng các đòi hỏi của đạo lý Kitô giáo vào đời sống xã hội, chính trị và kinh tế. Vì vậy, giáo hội không ngừng khẳng định rằng người giáo dân phải luôn ý thức không những họ thuộc về Hội Thánh mà còn là chính Hội Thánh nữa, khi họ diễn tả khuôn mặt của Hội Thánh Chúa Kitô trong thế giới này. Vì là Kitô hữu, nên người giáo dân cũng được trao sứ vụ tông đồ khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy và thêm sức. Họ có bổn phận và có quyền một mình hay họp nhóm hoạt động tông đồ để mọi người tiếp nhận sứ điệp cứu độ của Đức Giêsu. Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định sứ mạng của người giáo dân khẩn thiết đến nỗi nếu không có họ, một số việc tông đồ của các mục tử không thể phát huy hiệu quả tối đa. Như vậy, người giáo dân cũng tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô. người giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế, vì họ cũng được thánh hiến cho Chúa Kitô và được Chúa Thánh Thần sức dầu. Thực vậy, mọi hoạt động trong đời sống của họ, như việc đọc kinh thờ phượng, công ăn việc làm thường ngày và thậm chí cả việc nghỉ ngơi thể xác lẫn tinh thần, nếu họ chu toàn trong Thánh Thần, thì tất cả đều trở nên hiến lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Trong sứ mạng này, các bậc cha mẹ công giáo còn tham dự vào nhiệm vụ thánh hóa của hàng giáo phẩm, khi họ sống đời vợ chồng và giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo. Chính vì vậy, từ sau Công đồng Vatican thứ II, giáo hội cũng tái cho phép những người giáo dân có đủ điều kiện lãnh nhận thừa tác vụ phó tế vĩnh viễn. Trong trường hợp thông thường, giáo dân dù không nhận thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ, cũng có thể thi hành thừa tác vụ này, hoặc chủ tọa các buổi cầu nguyện, cử hành bí đích rửa tội và cho rước lễ theo các quy tắc luật định. Khi thi hành nhiệm vụ ngôn sứ, người giáo dân trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô, vì thế họ cũng được Thiên Chúa ban cho những ơn cần thiết như cảm thức về đức tin và ơn ngôn ngữ để thi hành sứ mạng này. Khi thi hành sứ mạng ngôn sứ, người giáo dân loan báo Đức Kitô bằng đời sống chứng tá và lời nói của mình. Khác với hàng giáo sĩ, những hoạt động của người giáo dân mang sắc thái và có một hiệu năng đặc biệt vì được thể hiện trong những hoàn cảnh thông thường giữa lòng thế giới. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện tại, những người giáo dân có khả năng và đã được huấn luyện cũng cộng tác trong việc giảng dạy giáo lý, thậm chí giảng dạy các khoa học thánh, và đảm nhận việc truyền thông xã hội. Noi gương Đức Kitô vâng phục cho đến chết, người giáo dân cũng đón nhận hồng ân tự do vương giả để chiến thắng sự thống trị của tội lỗi nơi chính bản thân mình, bằng một đời sống từ bỏ và thánh thiện. Thánh Ambrosio đã nói, ai chế ngự được thân xác và điều khiển được tâm hồn mình, người đó được gọi là vua. Người ấy được tự do, độc lập, không làm nô lệ tội lỗi. Quả thế, trong hoàn cảnh thực tế, ở giữa thế gian, người giáo dân được mời gọi, góp sức làm cho các cơ chế và hoàn cảnh sống đó trở nên lành mạnh, công bằng. Khi hành động như thế, người giáo dân sẽ làm cho những giá trị luân lý thấm nhập vào văn hóa và các công trình của nhân loại. Bên cạnh đó, người giáo dân cũng được gọi cộng tác với các mục tử, phục vụ cho đời sống của cộng đoàn giáo hội địa phương bằng cách thực hành các thừa tác vụ khác nhau. Giáo luật hội thánh quy định, người giáo dân có thể cộng tác vào việc của các hội đồng tư vấn, các hội nghị của giáo phận, các hội đồng mục vụ, các trách nhiệm trong giáo xứ. Tóm lại, như Công đồng Vaticano thứ II đã nói, người giáo dân phải ý thức quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong tư cách là một phần tử của hội thánh, cũng như tư cách một phần tử trong xã hội loài người. Họ phải cố gắng hòa hợp cả hai nghĩa vụ và quyền lợi đó với nhau. Trên hết, trong lĩnh vực trần thế, phải để lương tâm Kitô giáo hướng dẫn, vì tất cả những hoạt động của con người không có gì vượt khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa. Đối với người giáo dân Việt Nam chúng ta, việc cộng tác vào các sứ vụ còn khá hạn hẹp. Chúng ta cần phải mạnh dạn, chủ động học hỏi dưới sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo trong giáo hội, thi hành ba chức vị của Chúa Kitô mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận khi lãnh bí tích rửa tội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về những người sống đời sống thánh hiến. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Chẳng thấy con đang kiếm
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu sự sám hối của vua David sau khi đã nhận ra tội mình. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu một vấn đề khác, đó là trước sự sám hối của vua David, Đức Chúa có gửi tai ương đến cho ông không?
Thưa các anh chị,
tôi không nghĩ là David đã cảm nhận cái tâm tình sám hối thật sự. Chúa vẫn gửi hình phạt đến. Trước mắt là mình thấy hình phạt đứa bé đã chết này, thấy không? Sau đó hình phạt khủng khiếp hơn nhiều là cái câu chuyện của anh chàng Absalom. Thực sự ra thì nếu ta đọc ở trên bình diện tự nhiên đó, mình thấy cái phản ứng của Absalom là nó cũng có lý của nó. Là bởi vì ông ấy có một cô em gái là Tamar, rất thương em gái. Mà cô em gái nó lại bị một người khác cưỡng hiếp, làm cho cả cuộc đời tàn tạ. Thì anh ấy căm thù thôi. Và vì căm thù thì anh ấy phải trả thù thôi. Mà cả hai anh thì đều là con David cả. Cho nên nó mới sinh chuyện ra. Cho nên khi ta đọc cái chuyện này trên bình diện tự nhiên ấy, thì mình thấy là Absalom có những cái phản ứng như thế mình có thể hiểu được. Cho dù là ông ấy quá đáng. Nhưng mà cái đoạn hay nhất ở trong Samuel thứ hai này, mà nói về cái cảm nghiệm của David đó, cái cảm nghiệm sám hối thực sự đó, nó là ở chương thứ 18. Vua David mà được tin Absalom chết. Và chúng ta chỉ cần để ý cái câu 31 trở đi. Bấy giờ người Cút đến, người Cút nói: Xin Đức Vua là Chúa Thượng, thôi nghe tin mừng. Hôm nay Đức Chúa đã phân xử để Ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại Ngài. Đức Vua hỏi người Cút: Cậu Absalom có được bình an không? Người Cút trả lời: Ước chi các kẻ thù của Đức Vua là Chúa Thượng tôi, và mọi kẻ đứng lên chống lại Ngài để làm hại Ngài, đều phải chung một số phận như cậu ấy. Vua David run rẩy đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói: Absalom con ơi, Absalom con ơi! Phải chi cha chết thay con, Absalom con ơi. Cái đoạn này là cái đoạn mà cảm động nhất, mà sâu sắc nhất. Và chỉ đến lúc này này thì David mới khám phá ra được khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Và đồng thời cũng chỉ lúc này thì David mới sống cái lòng sám hối thực sự. Tại sao vậy? Là bởi vì cái anh Absalom này này, một đứa con ngỗ nghịch đến cái độ mà nó dấy lên chống vua cha và khiến vua cha phải chạy trốn vào trong hoang địa. Và khi nó chiếm ngôi rồi thì nó đem hết tất cả những tỳ thiếp của vua cha ra. Nó dựng hẳn cả một cái chướng ở ngoài trời để nó ăn nằm với người ta. Thì có phải nó sỉ nhục vua cha đến cỡ nào? Vậy mà đến khi các tướng lĩnh của David cất quân đi để đánh Absalom, để giành lại ngôi báu cho David, thì David lại chỉ nài xin có một điều là xin nhẹ tay với thằng Absalom con ta. Rồi sau đó đó, ông ấy ngồi ở nhà và ông ấy đợi chờ tin từ ngoài mặt trận về. Thì khi người ta về đó thì ông ấy không hỏi là ta thắng hay là ta thua, mà ông ấy chỉ hỏi có mỗi một câu là thằng Absalom con ta nó ra sao. Đấy, và đến khi mà người ta báo tin là chết rồi, thì đây này ông thốt lên cái câu tuyệt vời: Absalom con ơi, ước chi cha chết thay cho con. Và trong như trong hội trường này có rất nhiều người làm cha làm mẹ, chắc là cũng có cái tâm tình như vậy đối với con cái của mình, kể cả những khi mà nó ngỗ nghịch. Và chính cái khi mà David cảm nhận được cái tình thương của một người cha dành cho đứa con, dù nó tội lỗi, dù nó ngỗ nghịch như thế nào đi nữa, đến nỗi mà muốn chết thay cho nó, thì lúc đấy ông ấy cũng khám phá ra được tấm lòng của Thiên Chúa là cha. Thiên Chúa muốn chết thay cho ông dù ông ấy là tội lỗi. Và đối với chúng ta ngày hôm nay thì mỗi một lần nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là mỗi một lần chúng ta nhớ lại cái câu này: con ơi, cha chết thay cho con. Cái đỉnh cao ở trong câu chuyện của David nó nằm ở đây. Và là một bài học đức tin hết sức là sâu sắc cho chúng ta. Thì sự sám hối chỉ thực sự có sâu sắc và chân thành khi ta không chỉ quay nhìn lại tội lỗi của mình, nhưng là khi ta đặt cái tội lỗi ấy vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi ta khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa và ta nhìn tội lỗi của mình trong tấm lòng thương xót đó. Thế mình đang sống ở trong tháng thánh tâm Chúa Giêsu, cho nên cái suy tư này tôi nghĩ là nó cũng rất là thích hợp cho chúng ta. Coi như là kết thúc cái giờ học luôn. Mời cả lớp đứng nhé. Thế chúng ta đã tìm hiểu về vua David, không phải chỉ như là một bài học lịch sử, mà điều quan trọng nhất đó là để cho mình soi bóng chính khuôn mặt tinh thần của mình ở nơi David. Mỗi người chúng ta dành một chút thinh lặng đặt mình trước mặt Chúa. Không ai trong chúng ta không có những lỗi lầm trong cuộc đời. Nhưng dù lỗi lầm của mình có lớn đến đâu, thì trái tim Chúa vẫn lớn hơn, tình thương của Chúa vẫn lớn hơn. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết đặt tội lỗi của mình trong trái tim yêu thương của Người, để có can đảm mà trở về, can đảm mà đổi mới cuộc sống của mình mỗi ngày.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
nương, tựa nương bên Chúa là hơn. Vì tình thương Chúa trải muôn ngàn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, có những đôi mắt không thể nhìn ngắm bầu trời trong xanh, có những trái tim héo úa vì mạch máu đã cạn khô, có những đôi tay không thể cầm nắm ôm ấp, vuốt ve vỗ về, có những đôi chân chẳng bao giờ bước đi. Họ là những người mắc đủ mọi chứng bệnh, đuôi mù, què quặt, bất toại, nằm la liệt dọc suốt hành lang xung quanh hồ Bethesda. Một lần lên Jerusalem dự lễ, khi đi ngang qua hồ này, Đức Giêsu đã chứng kiến cảnh những người bệnh nằm đợi chờ một cách lạ xảy ra. Gặp một người đàn ông bị bệnh 38 năm, Đức Giêsu tiến đến và hỏi: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Anh đã nằm ở đây suốt nửa cuộc đời để mong có người đưa xuống hồ khi nước động. Thấy vậy, Đức Giêsu truyền cho anh vác chõng mà đi. Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh thể lý, nhưng tái sinh số phận, cho con người thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi như người Do Thái từng quan niệm. Người đàn ông vui mừng vác chõng đứng dậy bước đi trong niềm hạnh phúc khôn vơi. Con số 38 năm sống trong đau bệnh còn diễn tả một ý nghĩa khác. Đó là 38 năm dân tộc Do Thái chịu thử thách trong sa mạc trước khi họ tiến vào đất hứa. Vì đức tin yếu kém, họ không tìm được ánh sáng hy vọng để trở về. Con số 38 năm cũng là khoảng thời gian dài tu luyện để đức tin được trưởng thành và đứng vững trong mọi thử thách. Khi chữa bệnh cho người đàn ông này, Đức Giêsu cũng chữa cho người Do Thái khỏi cái nhìn hẹp hòi ích kỷ trong việc giữ luật ngày Sa-bát. Đức Giêsu là hiện thân của sự sống, người đến tái sinh mọi số phận đang bị giam cầm bởi tội lỗi và luật lệ vì đánh mất tự do làm con cái Chúa. Đau khổ, bệnh tật và cái chết luôn là gánh nặng đè trên thân phận con người, khiến chúng ta dễ dàng chán nản, thất vọng. Khi đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, chúng ta có đủ sức mạnh thắng vượt con người yếu đuối của mình và giữ trọn lòng trung thành. Hãy biểu lộ lòng tin và xin Chúa cho ta một cơ hội để được sống. Thiên Chúa không bao giờ lãng quên những ai kêu cầu người. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta sẽ phải chấp nhận thất bại đớn đau, nhưng điều quan trọng là không bao giờ được bỏ cuộc, không bao giờ được đánh mất niềm tin và hy vọng. Hãy tin tưởng trao phó mọi gánh nặng lo toan cho Chúa. Hãy hướng về phía trước để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước mắt lên cao để thấy mây trời lồng lộng, để thấy con người là tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la. Hãy chìm sâu trong cầu nguyện để cảm nhận lòng bao dung độ lượng của Thiên Chúa. Hãy cảm ơn Chúa vì qua những thử thách gian nan mà chúng ta có cơ hội luyện đức kiên nhẫn. Như lời Thánh Gia-cô-bê khẳng định, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Lạy Chúa Giêsu là hiện thân của tình thương Thiên Chúa, xin hãy đến chữa lành mọi thương tích nơi thân thể và tâm hồn chúng con. Trong tình thương của Chúa, xin biến đổi tiếng khóc thành tiếng cười, biến dòng lệ buồn thương thành dòng hoan lạc thân thương. Amen.
bên Chúa tựa nương cuộc đời, tựa nương bên Chúa là hơn, vì tình thương Chúa trải muôn ngàn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.